Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp do quý giảng sư Thượng tọa Thích Tăng Định, Thượng tọa Thích Viên Giác, Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Huệ Minh, Đại đức Thích Nguyên Hạnh, Đại đức Thích Thiện Quý, Đại đức Thích Nhuận Tiến, Đại đức Thích Đức Trường, Đại đức Thích Chiếu Tịnh, Đại đức Thích Thiện Trí, cùng sư cô Thích Nữ Như Thành, sư cô Thích Nữ Thuần Liên giải đáp nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8 được tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, ngày 8 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn Thượng tọa Đại đức Tăng cùng tất cả quý liên hữu Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 8 với chủ đề vượt qua nỗi lo. Ngày hôm nay tất cả khóa tu một ngày an lạc chúng ta vô cùng hân hoan được chào đón chư tôn Thượng tọa Đại đức Tăng quang lâm về đây với chương trình Pháp Đàm Pháp Vấn. Vào giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến với chương trình Pháp Đàm Pháp Vấn chiều hôm nay có Thượng tọa Tăng Định, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là giảng viên Học viện Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Viên Giác, Ủy viên Ban Điều hành Đoàn Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu. Đến với chương trình Pháp Đàm Pháp Vấn chiều hôm nay còn có Thượng tọa Thích Bửu Chánh, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Điều hành Đoàn Giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, xin trân trọng giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Minh, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng Đại đức Thích Thiện Quý, hiện là Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là giảng viên Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu. Đến với chương trình của buổi chiều hôm nay còn có Đại đức Thích Nhuận Tiến, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Còn có Đại đức Thích Chiếu Tịnh, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình Pháp Đàm Pháp Vấn chiều hôm nay còn có Đại đức Thích Thiện Trí, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có Ni sư Như Thành, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và sư cô Thuần Liên, giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với tất cả quý ni sư sư cô tham dự với chương trình Pháp Đàm Pháp Vấn chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Có một câu hỏi của một Phật tử có hỏi như thế này: lúc sáng Hòa Thượng trưởng ban có nói Hòa Thượng không lo vì đã có Phật lo rồi, vì Hòa Thượng là người xuất gia, còn chúng con là Phật tử tại gia luôn bị chi phối bởi nghịch cảnh, phiền não, nghiệp chướng, buộc chúng con phải lo, lo nghèo, lo khổ, lo bệnh, lo già, lo cô đơn, vân vân. Vậy làm thế nào để chúng con khỏi mang những nỗi lo kia? Nam mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này, ban điều phối xin mời Thượng tọa Thích Tăng Định sẽ giải thích câu này để nhằm giúp cho quý Phật tử giảm bớt nỗi lo. Và có thêm một câu hỏi mà nó cũng trùng ý. Câu hỏi là thầy giảng nói là Phật lo, làm sao để Phật lo và cho mình khỏi phải lo nữa. Và thêm câu hỏi là sống trong hiện tại, trong tinh thần buông xả thì con phải làm sao. Thì câu hỏi này nó cũng trùng ý với câu hỏi trên, cho nên chúng tôi cũng nhờ Thượng tọa Thích Tăng Định sẽ giải thích cho tất cả các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội trường. Thì hai câu hỏi, tất cả là ba câu hỏi này đều cùng một ý là chúng ta làm sao giải quyết cái nỗi lo của mình, đúng như cái chuyên đề sáng nay đã được Hòa Thượng và chư tôn đức giảng. Và cái tinh thần của cái câu hỏi này được Đức Phật Ngài đã hướng dẫn chúng ta sống trong cuộc đời, thì không phải là cả chư tăng mà tất cả chúng ta hàng tứ chúng, cũng như là đến phạm thiên chư thiên, thì trong tâm của chúng ta luôn luôn nó tiềm ẩn những cái phiền não, mà khi nó xuất hiện ra thì chúng ta thấy nó là những cái nỗi lo, những nỗi sợ, những nỗi buồn. Và cái nguyên nhân của nó là do cái tâm chúng ta nó chưa có được tu tập, chưa được định tĩnh. Chúng ta không tập cho mình một cái bí quyết, một cái phương pháp để chúng ta sống trong hiện tại. Vì khi chúng ta giữ cho cái tâm mình sống trong hiện tại, tức là chúng ta làm cho cái tâm mình nó có sự định, nó có sự an lạ, thì cái những cái nỗi lo này nó sẽ không xuất hiện nữa. Nó được thay thế bằng cái sự thanh tịnh trong nội tâm. Và cái phương pháp tu tập thì trong giáo pháp Đức Phật có tới 84.000 pháp môn. Cho dù chúng ta tùy nhân duyên, chúng ta sẽ có nhiều cái phương pháp và Đức Phật để hướng dẫn, để cho chúng ta tập cho mình một cái bản năng, một cái khả năng của cái người tu tập, để chúng ta vượt qua được những cái nỗi lo này. Tóm tắt lại thì khi chúng ta làm cho cái tâm mình, làm sao khi chúng ta hiểu được Đức Phật thì chúng ta chỉ nhìn thấy này, cái nỗi lo thật ra tất cả những cái nỗi lo chúng ta nó đều là những cái tư tưởng, những cái ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Chúng ta làm sao chúng ta thấy được cái nỗi lo này, khi chúng ta càng để cho cái sự suy nghĩ này nó quấn quýt, nó quấy rối chúng ta thì chúng ta phiền não hơn. Còn khi chúng ta giữ cho cái tâm mình luôn luôn sống trong cái hiện tại, sống trong cái sự tỉnh giác, biết được tất cả những cái cảm thọ trong người mình, trong lúc chúng ta đang ngồi như thế này, chúng ta hiểu được tất cả những cái cảm giác của chúng ta. Như cái kỳ hôm cách đây, cái kỳ tập tu tập trước, thì Hòa Thượng và chúng tôi có hướng dẫn cái lối tu tập để quý vị trở về với cái nếp sống, sống trong hiện tại. Thì khi đó mỗi một giây phút quý vị sống trong hiện tại thì cái nỗi lo này nó sẽ không xuất hiện ở trong tâm quý vị. Và như vậy thì quý vị sẽ được giải thoát từng giây phút một. Đó là để trả lời cái câu hỏi này.
Vừa rồi chúng ta đã được nghe câu giải thích một cách rõ ràng của Thượng tọa Thích Tăng Định. Chúng ta sẽ tiếp sang một câu hỏi khác. Có một câu hỏi của quý Phật tử. Kính thưa Thầy, hôm nay ngồi nơi đạo tràng, con được nghe bài pháp chuyển hóa nỗi lo, nhưng thân tâm con thật sự đang lo lắng. Lý do là hàng ngày con có nhiệm vụ chăm sóc, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ cho cháu nội, vì bố mẹ nó đều đi làm việc. Hôm nay con bạo gan gửi gắm nó cho người khác chăm sóc, mà con rất lo rằng họ sẽ không chu toàn, sẽ gây thiệt hại cho đứa cháu nội duy nhất của con. Vậy con phải làm sao để diệt bớt nỗi lo cho gia đình mà chuyên tâm tu học Phật Pháp? Nam Mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này, ban tổ chức xin được thỉnh Thượng tọa Thích Viên Giác gửi cho tất cả các vị những lời giải thích để cho các vị được hiểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi đưa ra là trường hợp một Phật tử đang tu ở trong đạo tràng nhưng có nỗi lo lắng là có cái cháu nội ở nhà gửi cho người hàng xóm hay là gửi cho người thân quen của mình dự dùng, nhưng mà bây giờ đó thì ngồi lo ra rằng là không biết dự có đàng hoàng không, liệu có vấn đề gì không, và chính cái sự băn khoăn đó làm cho tâm bất an không có tu được. Vậy thì phải làm sao? Kính thưa đại chúng, không những là chỉ có cái người cháu nội đâu mà rất nhiều thứ mình lo lắm. Tùy theo trường hợp, có người thì vướng mắc cái cháu nội, có người thì cửa sổ chưa đóng, trời thì sắp mưa thì cũng phải nhớ cái cửa sổ chưa đóng rồi cũng lo ra, chùm chìa khóa quên đem theo để ở nhà, rồi bây giờ cũng sợ là ăn trộm cày tủ, thì một loạt những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta như vậy. Thì riêng đối với trường hợp này đó, là khi quý vị cái nỗi lo đó là cái nỗi lo bình thường, nỗi lo bình thường, thì trong trường hợp riêng cái đứa cháu nội thì quý vị thương cháu, đồng thời cũng thương con đường tu tập của mình, cho nên đã sắp xếp để cho kiếm cái người mà lo dùm cho đứa cháu của mình. Thì với cái đứa cháu mà cưng như vậy thì chắc chắn quý vị cũng thể gửi cho những người mà gọi là hàng xóm xa xôi hay là những người không đáng tin cậy, bởi vì quý vị phải chắc chắn là quý vị phải tròn mặt để gửi vàng thì ổn rồi mới đi. Bây giờ còn lại là cái lo ra thôi, cái đó là cái bình của chúng sinh, không có vấn đề gì cũng cứ lo như thường, bởi vì cái nỗi lo nó mang tính cách bản năng và nó là trói buộc chúng ta trong cuộc sống rất là nhiều. Vì vậy bây giờ quý vị đã đến đạo tràng rồi, đã chuyên chủ tu học, thì mình phải gạt bỏ cái tư tưởng lo lắng đó ra ngoài. Thứ nhất là mình đã gửi rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ nỗi lo của mình nó cũng không được cái gì hết. Bây giờ mình lo đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, mà lại mình mất đi sự an ổn của tâm, thì như vậy là bất hợp lý lắm. Cho nên để có được một sự an ổn của tâm thì mình hãy gạt cái tưởng của mình. Cái đó là cái tưởng thôi, chứ không phải là có sự cố thật đâu, mà cái tưởng của mình về cái đứa cháu. Bây giờ cái tưởng đó nó đang quấy động tâm tư, vì vậy quý vị hãy cho cái tưởng đó nó lắng xuống, hãy nhiếp tâm vào pháp môn tu và tự dặn lòng của mình rằng là không có gì phải lo cả, mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi. Thành thử đây là một vấn đề rất là tế nhị ở trong cái tâm tư của từng người trong cuộc sống, nhất là trong các đạo tràng thường hay vấp phải. Tuy nhiên giải quyết không được thì chúng ta không nên lo, mình lo mà giải quyết không được thì mệt lắm, mà uổng đi cái thời gian cũng như cái sắp xếp chương trình tu học của mình, nó bị tổn thương. Cho nên quý vị hãy gạt cái đó qua một bên, đừng để cái đó lo lắng mệt mỏi. Đó là cái ý kiến của chúng tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chiều hôm nay chúng tôi được hòa thượng chỉ định cùng với Thượng tọa Viên Giác và Thượng tọa Huệ Minh chủ trì cái buổi pháp đàm cùng với chư tôn đức. Và để cho buổi pháp đàm nó được sinh động và nó cũng phong phú Thì tất cả những câu hỏi chính là đều tập trung vào cái chủ đề buổi sáng, đó là chuyển hóa nỗi lo. Và còn những câu hỏi khác thì chúng ta có thể trả lời nhưng mà rất ngắn gọn. Còn tất cả những câu hỏi nó đều phục vụ cho cái chủ đề buổi sáng. Và một câu hỏi được đưa ra, có thể Chư Tôn Đức ở đây cùng tham gia ý kiến, thì mỗi người đưa ra một cái cách để mà cho nó bớt lo. Và chúng tôi thấy rằng là câu hỏi vừa rồi của một vị Phật tử chúng tôi rất là mừng, và xem như là câu hỏi, một trong những câu hỏi hay của chiều hôm nay. Bởi vì mình có cháu nội mà mình phải đi tu ngày ngày an lạc, là mình phải gửi người cháu nội đó trong một ngày hôm nay. Nhưng mà vừa đi tu mà vừa lo, tức là băn khoăn đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Nghĩa là mình chọn là mình tu hay là mình chọn mình trở về với cháu nội của mình. Vấn đề này là một vấn đề điển hình cho nhiều cái việc khác nữa. Cho nên để góp ý thêm cái vấn đề mà gọi là chuyển hóa nỗi lo, thì chúng tôi xin hỏi cái vị đặt câu hỏi đó, là mình nghĩ cái đứa cháu đó là cháu của mình, cho nên mình mới lo, đúng chưa? Còn nếu như mình nghĩ rằng đứa cháu này, mình nghĩ rằng là đừng nghĩ nó là cháu của mình, thì mình đâu có lo chứ. Tại sao mình lo đứa cháu này mà nhiều đứa cháu trên thế giới này mình không lo? Tại vì mình nghĩ nó là cháu của mình. Và khi mình nghĩ nó là cháu của mình là mình phải lo. Mà Đức Phật này dạy á, là nếu mình nghĩ đây là con của mình, đây là tài sản của mình, đây là người thân của mình á, thì mình lo dữ lắm. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cho nên mình chỉ cần nghĩ một chút xíu thôi, tác ý một chút xíu là mình nghĩ rằng là đứa cháu này, mình nghĩ nó cháu mình phải lo. Cho nên mình nghĩ không nghĩ cháu mình không lo. Đó là cách để mình đối trị. Cái thứ hai là mình có thể mình nghĩ rằng là mình sẽ sống hoài để lo cho đứa cháu này không. Trong khi đó mình là bà nội rồi, bà nội tức là sắp lên đường rồi. Như vậy thì mình nghĩ mình sẽ lo, nhưng mà mình có thể lo hết không hay không? Hay là cuối cùng rồi mình cũng chỉ lo một đoạn ngắn rồi mình cũng phải lên đường. Cho nên mình nghĩ chuyện lên đường tự nhiên mình hết lo ngay. Mình nghĩ là mình sắp chết, Maranang Pavisami, là tôi sẽ chết, là tự nhiên mình hết lo ngay. Mà ông bà mình nói là đi đường gặp đám ma là hên, mà gặp đám cưới là xui. Mình nghĩ mình chết là mình không sợ chết. Còn mình không nghĩ mình chết, mình sẽ sợ chết. Nhưng khi mình nghĩ mình sẽ chết thì mình hết lo. Chết là còn gì nữa mà lo. Cho nên mình có cách để mình có thể trị cái nỗi lo, để mình có thể ngồi đây vững vàng được. Mình tu một ngày an lạc. Rồi nếu mình cứ lo như thế thì cuối cùng không có bên nào được bên nào hết. Mà đứa cháu mình đã gỡ rồi, như Thượng Tọa Duy Giác đã nói là mình đã gỡ rồi, chọn mặt gỡ vàng rồi, lo chi nữa cho mệt. Còn nếu bây giờ nếu mình cảm thấy lo thì thôi, xin phép Hòa Thượng, xin phép Chư Tôn Đức cho con đi về, con lo đứa cháu vàng của con. Chứ phải ngồi đây mà lo làm chi. Đến đây thì ở lại đây, chừng nào mà có phước báo đầy mình thì hãy về. Mà khi quý vị tạo được cái phước báo cho mình á, thì đứa cháu nó cũng ảnh hưởng à. Nó cũng có một cái phước báo ảnh hưởng, tức là một người làm tốt cả bọn được nhờ. Tức là nếu mình tu được tốt thì đứa cháu cũng có cái phước báo của nó. Cho nên mình nghĩ vậy mình càng không có lo. Mình lo mình tu để mình chia phước cho đứa cháu mình. Đó là chúng tôi xin góp ý thêm. Và với tư cách là chủ trì cái buổi tọa đàm thì chúng tôi cũng xin đề nghị Thượng Tọa Viên Giác và các vị khác cũng vậy. Chúng ta phải linh động vấn đề câu hỏi và câu trả lời. Và các vị thì có thể tham gia để cho làm sáng tỏ vấn đề lên, cho nó rõ ràng để mình có thể áp dụng được, tu tập được và có kết quả.
Dạ vâng, xin cảm ơn những lời của Thượng Tọa Bửu Chánh. Thượng Tọa đã làm sáng tỏ thêm cho tất cả quý Phật tử hiểu. Chỉ cần chúng ta niệm một chữ chết thì bao nhiêu cái nỗi lo đều rớt sập. Còn nếu như phần người Phật tử đó mà không niệm được chữ chết, mà người Phật tử đó vẫn ngồi đây và vẫn tu tập, thì xin thưa, có lẽ rằng Phật tử này đang niệm chữ cháo chứ không phải là chữ chết. Đáng lẽ mình phải niệm chữ chết này, niệm cứ ngồi đó. Đáng lẽ giữa đạo tràng đang niệm Phật, giữa đạo tràng đang nghe Pháp, người Phật tử đó chỉ ngồi một chỗ và niệm cháo ơi cháo, cháo sao rồi, cháo ơi cháo, cháo ơi. xin thưa nỗi lo lại càng nhiều hơn. Cho nên Thượng Tọa đã chỉ thêm, ngoài Thượng Tọa Viên Giác, ngoài Thượng Tọa Bủ Chánh còn chỉ thêm, chỉ cần chúng ta đặt lên trên một cái niệm, niệm đó là niệm chết, thì tất cả những cái nỗi lo đó đều rớt sạch. Và phải nói rằng Thượng Tọa Bủ Chánh đã có một cái cách giải thích rất hay, và cách đó làm cho tất cả quý Phật tử hình như thấu hiểu nhiều hơn, bởi vì chúng tôi thấy cái tiếng vỗ tay của tất cả các vị rất là lớn, có phải gì không ạ? Có phải gì không? Dạ vâng. Nếu các vị nói phải, chúng tôi thấy Thượng Tọa nói hay quá, định mời Thượng Tọa giải thích thêm một câu nữa, nhưng mà Thượng Tọa đã từ chối. Chúng ta sẽ gặp lại Thượng Tọa sau. Có một câu hỏi khác. Bạch Chư Tôn Đức, con pháp danh là Bổn Như, đủ duyên về chùa Phổ Quang tu một ngày an lạc. Con lắng nghe, tiếp thu, con học hiểu được Phật Pháp. Kính bạch Thầy, là sứ giả của một Như Lai phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Con ở quê Mũi Né, nơi quê mùa ở vùng biển, tụng kinh Pháp Hoa, phẩm tùy hỷ công đức, cúng dường tượng Phật, ấn tống kinh Pháp, bố thí cúng dường Tam Bảo, thì không bằng tụng kinh Pháp Hoa. Bạch Chư Tôn Đức, hãy giảng cho chúng con, để chúng con hiểu tụng kinh Pháp Hoa có niềm tin với ngôi Tam Bảo Nam Mô A Di Đà Phật. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Thượng Tọa Huệ Minh sẽ chia sẻ cùng tất cả các vị. Mời Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi của một Phật tử, chúng tôi thấy rằng đây là một cái cũng là một cái nỗi lo. Lo rằng mình tụng kinh, niệm Phật và làm những cái công việc bố thí cúng dường mà không bằng trì tụng kinh Pháp Hoa, thì như vậy những cái việc làm của mình từ xưa đến nay không biết có được cái gì hay không. Và cái ý nghĩa vì sao mà tụng kinh Pháp Hoa lại phước đức nhiều hơn là bố thí cúng dường, thì chúng tôi cũng xin bằng phép thưa như thế này. Đây không phải là một cái nỗi lo riêng của quý vị. Ngày xưa ngay cả Lương Võ Đế là một vị vua hộ pháp, một người có một cái quá trình là ủng hộ Phật Pháp mà vẫn có những cái nỗi lo tương tự như quý vị. Có một lần vua Lương Võ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma và hỏi: Bạch Thầy, trẫm đã từng xây 72 cảnh chùa và đã từng bố thí cúng dường, như vậy có phước, có công đức hay không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có công đức gì cả. Cái điều này làm cho vua Lương Võ Đế rất là ngạc nhiên, và sau đó ông đã bán tín bán nghi. Ông không có tin ở lời của Bồ Đề Đạt Ma, nhưng sau này nhờ Ngài Chí Công, Ngài giải thích, cho nên vua Lương Võ Đế lúc đó mới hối hận cái tâm nghi ngờ của mình. Sau đây chúng tôi xin giải thích vào cái nội dung này. Là kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật có nói rằng cái mục đích của kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là xác định rằng Đức Phật xuất hiện ở thế gian này là vì mục đích khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến đây là gì? Phật tri kiến đây có nghĩa là Phật tánh của chúng ta. Phật tánh nó ẩn chìm ở trong cái lớp phiền não, trong cái lớp vọng tưởng, trong những cái lớp tham sân si của chúng ta. Mà nếu như cái người nào hướng tâm về để khai mở cái Phật tri kiến của mình, là chúng ta vượt thoát được những cái cảnh sanh tử luân hồi ở trên thế gian này. Vì vậy đó là một công đức rất lớn. Mà cái người trì tụng kinh Pháp Hoa là phải thực hiện đúng. Ở trong này, ở trong kinh Pháp Hoa nói cho đủ là thọ đọc tụng thọ trì. Chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể tụng, nhưng sau đó chúng ta phải thọ trì kinh Pháp Hoa. Thọ trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là chúng ta tìm đường về Phật tri kiến của chính mình.
Chính vì vậy, khi trở về Phật tri kiến của chúng ta rồi, thì tâm bất sanh bất diệt, đó là một cái giá trị vô giá như là cái viên ngọc Như Ý Bảo Châu. Vì vậy mà tất cả những cái phước đức chúng ta tạo ở trên thế gian này, nó lúc có rồi lúc mất, nó không có trường tồn. Cho nên vì vậy ở trong phẩm tùy hỷ công đức nói rằng, dù cho cái người đó tự mình làm hoặc là bảo người khác làm, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, trừ trí tuệ ba la mật ra, thì những người này làm tất cả những công việc đó cũng không bằng cái người trì kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì ở trong này có cái chỗ là trừ trí huệ ba la mật ra, đây là chừa cho chúng ta một cái cửa ngõ để chúng ta đi vào cái bản thể thanh tịnh mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến. Như vậy nếu như đạt được trí huệ ba la mật thì chúng ta đã trì kinh Pháp Hoa rồi, và nhờ như vậy chúng ta thoát khỏi cảnh sanh già bệnh chết, đạt được cái tri kiến Phật, chúng ta có thể hóa vô lượng thân để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên ở trong cái phẩm tùy hỷ công đức nói rằng, trì tụng kinh Pháp Hoa là công đức vô lượng, và bố thí cúng dường làm những cái công việc hữu lậu, có phước đức hữu lậu không bằng được cái người trì kinh Pháp Hoa, ý nghĩa là như vậy.
À vâng, à, chúng ta vừa được nghe, được lắng nghe những lời giải thích rất mộc mạc, rất chân tình đến cho quý nam nữ Phật tử với câu hỏi vừa rồi. Chúng ta tiếp tục với một câu hỏi khác. Bạch quý thầy, gia đình con có một người bà mới mất, nhưng bà của con là người Hoa, không nghe và không nói được tiếng Việt. Gia đình con có thỉnh chư Tôn Đức đến hộ niệm cho bà. Vậy cho con hỏi, bà con có nghe được những lời kinh của quý thầy hộ niệm không? Vì quý thầy đọc kinh bằng chữ Việt. Gia đình con lo lắng là bà có nghe được hay không, mong quý thầy giải đáp cho nỗi lo của gia đình chúng con. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả các vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý ni sư, quý sư cô, cùng toàn thể quý hành giả đã tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 8 hôm nay. Thưa quý vị, trước khi bước vào câu trả lời này, Thiện Quý có nhớ rằng cách đây khoảng 10 năm về trước, vào năm 1997, trước khi đặt chân lên máy bay để sang Ấn du học, thì lúc bấy giờ có nhiều vị Phật tử lại hỏi rằng, thưa Thầy, nghe nói Ấn Độ là một trong những đất nước rất khó khăn về kinh tế, khổ cực về cuộc sống, vân vân. Nguyên cớ vì sao mà Thầy cũng như tất cả các Thầy trong giai đoạn hiện tại thường hay chọn đất Ấn để là một cái đất mà quý vị chọn để tu học sau khi tốt nghiệp ở học viện? Thì lúc bấy giờ Thiện Quý lại tủm tỉm và trả lời một câu rất ngắn gọn rằng, thưa quý vị, chỉ vì rằng ngày xưa Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được sanh ra tại Ấn Độ, Ngài là người của Ấn Độ, do vậy mình chỉ sợ rằng mình người Việt, mình thưa thỉnh tiếng Việt, rồi tụng kinh tiếng Việt, thậm chí đến thắp hương bạch Phật bằng tiếng Việt, sợ Phật không nghe được, do vậy sang Ấn học tiếng Ấn để bạch Phật dễ nghe hơn. Thưa quý vị, với câu trả lời như vậy, tuy rằng nó mang một cái hàm ý rằng mình sang đó để học những gì của Phật giáo, nhưng mà không phải mục đích là vì e ngại rằng là Phật không hiểu được tiếng Việt, cho nên mình phải đi học tiếng Ấn để rồi mình mỗi lần van vái rồi Phật mới nghe được tiếng của mình. Thế thì đó là một trong những quan niệm mà chúng ta cần nên suy nghĩ lại. Thưa quý vị, trở lại câu hỏi này, thì trong Duy Thức Học là một trong những môn về tâm lý học Phật giáo. Ngay nơi ấy, Đức Như Lai khi còn tại thế đã hằng dạy các vị tỳ kheo, những người đệ tử ưu tú của Ngài, cũng như tất cả chúng ta ngày hôm nay. Trong một con người luôn luôn được hàm chứa bởi 8 cái thức, mà trong 8 cái thức đó, từ nhãn thức cho đến ý thức, rồi chuyển qua mạt na thức, rồi lần lượt được tụ trung về a lại gia thức. Thì trong 8 cái thức này thì lại có 6 cái thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngày hôm nay quý vị nhìn bằng đôi mắt, bằng thịt của quý vị, thì chắc chắn rằng nếu ngay nơi đó không có hàm chứa ý thức, không có hàm chứa được nhãn thức, thì chắc chắn rằng quý vị chỉ nhìn bằng đôi mắt thịt mà không có sự phân biệt đây là vật màu trắng hay màu đen, màu xanh, màu đỏ, vân vân. Thậm chí quý vị không thể phân biệt rằng đây là loài hoa thật hay loài hoa giả, hoặc là màu sắc của hoa là màu gì. Rồi khi lỗ tai của chúng ta nghe những âm thanh vi diệu hay là những lời nói nặng, nói nhẹ từ những người khác, thì từ cái lỗ tai bình thường của chúng ta, nếu không có sự tác động bởi nhĩ thức và ý thức, thì lúc bấy giờ chúng ta nghe chỉ để nghe mà thôi, mà chúng ta không phân biệt rằng đây là lời kinh tiếng kệ, hay đây là lời nói im dịu của người thân thương, hay đây là những lời nói nặng nhẹ của những người đang ghét bỏ mình, vân vân và vân vân. Tất cả những điều này chúng ta có được sự cộng hưởng, có được sự phân biệt là điều do mỗi cái thức nơi mỗi cái căn trần mà chúng ta có được. Để rồi từ đó cộng thêm sự nhanh nhẹn của ý thức mà để cho chúng ta nhận biết một cách trực diện và phân biệt một cách rõ ràng. Từ những vấn đề này, nó được chuyển tải về tất cả trên cái mảnh đất trong trắng A Lợi Gia Thức. Và chính A Lợi Gia Thức này, nó được tụ trung và kết hợp trong một chuỗi ngày mà chúng ta sống từ thợ ấu thơ mới chào đời cho đến khi chúng ta vĩnh biệt cuộc đời. Lúc bấy giờ, trong cuộc đời này, nếu hàng ngày chúng ta làm những việc thiện, chúng ta làm những việc phước, thì những cái việc thiện, những cái việc phước này, nó huân tập vào cái chủng tử A Lợi Gia Thức này, hay nói một cách khác hơn là do những cái suy nghĩ về ý thức của mình nên mình đưa đến hành động thiện hay hành động ác. Nếu hàng ngày chúng ta làm những việc phước thiện thì chắc chắn rằng đó là do sự sai kiến của ý thức mà chúng ta phát sinh lên những ý niệm thiện rồi đưa đến những hành động thiện. Bằng như ngược lại, nếu chúng ta có những ý niệm bất thiện thì chắc chắn rằng đưa đến những hành động bất thiện trong chuỗi ngày sinh sống của chúng ta ở hiện tại. Những điều này nó được kết cấu và đưa vào A Lại Gia Thức. Lúc bấy giờ khi thân tứ đại chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thì tất cả những nhãn thức, nhị thức, rồi tỷ thức vân vân không còn tồn tại trong thân tứ đại này nữa, mà tất cả được tụ trung vào A Lại Gia Thức. Và lúc bấy giờ A Lại Gia Thức này được gọi rằng là thân trung ấm. Chính cái thân trung ấm này là một kết cấu của một chuỗi ngày lâu dài trong cuộc sống hiện tại của chúng ta là tội hay phước. Và chính cái thân trung ấm này là một cái giai đoạn chuyển tiếp để đưa đến sự tái sanh sang kiếp khác. Sự tái sanh vào thế giới an lạc hạnh phúc là do kết quả mà chúng ta tu tập hoặc làm phước làm thiện hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Hoặc ngược lại, nếu cái thân trung ấm này chuyển vào cuộc sống đọa đầy khổ đau là do kết quả của những chuỗi ngày mà chúng ta sống trong cuộc sống hiện tại, chúng ta làm những việc bất thiện. Do vậy, thân trung ấm lúc bấy giờ không thể nào nghe bằng nhĩ căn, không thể nào nhìn thấy được bằng nhãn căn, mà chỉ cảm nhận được bằng một cái gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Mà hàng ngày quý vị cũng như chúng tôi, trước khi lên tụng kinh, chúng tôi trong những lần đảnh lễ Phật
đều có cái câu gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Lúc bây giờ khi tâm thức chúng ta thanh tịnh mà chúng ta niệm hương, hoặc là chúng ta tụng kinh, hoặc chúng ta niệm Phật mà chúng ta ngồi thiền, vân vân, thì lúc bấy giờ từ cái tâm thức thanh tịnh của mình được cảm ứng nơi cái tâm thức thanh tịnh của Đức Như Lai, thì chúng ta được gặp nhau tại một điểm, đó là điểm giải thoát và an lạc trong cuộc sống. Thì trở lại vấn đề này, ngay khi một vị thầy tụng kinh để trợ niệm, trợ tiếng giác linh của một người quá cố, thì lúc bấy giờ nhờ cái sức chú nguyện và tâm thức thanh tịnh của những vị thầy, những vị sư cô, nhằm để mục đích chuyển hóa cái tâm linh từ nơi cái tụ trung thức A Lợi Gia này được chuyển thành thân trung ấm, thì lúc bấy giờ từ cái thân trung ấm này nó được thanh tịnh và nghe những lời tụng kinh huyền diệu của vị thầy, cộng với sự thanh tịnh và thanh thoát của vị thầy chuyển hóa, thì lúc bấy giờ cho dù vị thầy đó là người Hoa, hay vị thầy đó là người Pháp, hoặc vị thầy đó là người Mỹ tụng kinh bằng ngôn ngữ của họ, mà tất cả những vong linh đều có thể nghe và hiểu được để chuyển hóa và cảm hóa tâm linh. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là người Việt, thì mỗi lần quý vị có tin rằng mình tụng kinh hay mình niệm Phật đều có sự cảm ứng và Đức Phật có nghe được hay không? Chắc chắn có. Chắc chắn có mới chuyển hóa được những nỗi lo của mình. Chắc chắn có mới chuyển hóa được những sự khổ đau của mình để đem lại sự an lạc và hạnh phúc trong tâm thức của quý vị. Mặc dù Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nguồn gốc đó là Đức Phật Ấn Độ. Rồi thậm chí người Mỹ mỗi lần thắp hương niệm Phật, tụng kinh bằng ngôn ngữ của họ thì Đức Phật cũng cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Rồi thậm chí người Pháp, người Tàu, người Nhật, vân vân, người Hàn Quốc, người Campuchia, người Thái Lan, tất cả những ngôn ngữ bất đồng này đều tụ trung nơi một sự thanh tịnh và thánh thoát từ nơi tâm thức của các ngài, nên được sự cảm ứng của Đức Như Lai. Thì ngày hôm nay chúng ta trợ tiếng một giác linh, cho dù đó là giác linh của một người Hoa hay một người Tiều hay một người Hàn Quốc hay một người Nhật Bản, vân vân, nhưng cái điều cần thiết nhất là cái người trợ tiếng giác linh cần phải có sự thanh tịnh từ nơi tâm thức của mình, có một sức định, thì lúc bấy giờ dễ dàng chuyển hóa được cái thân trung ấm, hay nói một cách gọn hơn, đó là linh hồn của người vừa mới khuất, dễ dàng được nghe và được sự dìu dắt từ nơi sự cảm ứng đó mà được trở về thế giới an lành. Và đó là một câu trả lời hết sức ngắn gọn, bởi vì chúng tôi cũng đang chuyển hóa nỗi lo trong 5 phút để trả lời cho quý vị. A Di Đà Phật.
Vừa rồi các vị đã nghe những lời giải thích quá ngắn gọn của thầy Thiện Quý. Thưa các vị, thầy giải thích rất rõ ràng, có nghĩa rằng cuối cùng kết luận là thầy nói rằng một người khi đã mất, họ có một cái khả năng, một cái khả năng nó vượt bậc hơn người thường. Đối với người thường của mình, khi chưa mất thì mình không nghe được những cái loại ngôn ngữ khác. Nhưng mà khi đã mất thì cái người này có một cái khả năng, mà cái khả năng này rất siêu nhiên. Một cái khả năng này họ có khả năng hiểu được những loại ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu như một vị mà đặt ra câu hỏi này là người Hoa, chúng ta có thể mời các thầy tụng bằng Việt ngữ, nhưng điều đó không ảnh hưởng, bởi vì bà cụ vẫn có khả năng cảm nhận được cái kinh đó và có khả năng hiểu được kinh đó. Đó là lời giải thích của thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì để cho cái người mà hỏi câu hỏi này á yên tâm, thì chúng tôi có một cái đề nghị nhỏ. Nếu gì này có tiền thì bay qua Đài Loan thỉnh mấy thầy Đài Loan qua tụng. Nếu mà tiền ít thì vô Chợ Lớn thỉnh mấy thầy ở Chợ Lớn ra tụng. Còn theo lời dạy của Hòa Thượng Trưởng Ban Quần Pháp Trung ương á, hồi nãy có chỉ dạy chúng tôi á, thì tâm truyền tâm, nó ngắn gọn, Hòa Thượng nói gọn, tâm truyền tâm tức là mình không phải tụng bằng lời, mà chính cái sự chú tâm của người tụng nó sẽ đến cái phước lành đến cho cái người quả giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có một Phật tử đã đặt ra một câu hỏi như thế này. Theo quan điểm của Đông Y thì cho rằng con người được cấu tạo bởi hai phương diện âm và dương. Nhưng dưới lăng kính của Đạo Phật thì con người là một tổ hợp của nhiều nhân duyên, mà cơ bản là đất, nước, gió, lửa, vân vân. Như vậy, mối quan hệ tương quan giữa tổ hợp nhân duyên đất, nước, gió, lửa với âm dương của học thuyết Đông Y có sự giống hay khác nhau không? Những phương pháp tu hành của Đạo Phật có dựa trên nền tảng âm dương của vũ trụ quan hay không? Câu hỏi thứ hai, một người gieo một nhân ác đang bị một quả báo không tốt, nhưng họ vẫn không cảm nhận được cái hương vị của nhân quả để thay đổi quan điểm sống cho tốt hơn. Họ vẫn cho đó là yếu tố bình thường, không may tác động đến cuộc đời của họ, chứ họ không công nhận đó là nhân và quả. Như vậy, đứng trên phương diện nhân và quả, thì làm sao biết được nhân đó là do mình gieo hay người khác gieo cho mình, quả đó là do mình tự tác hay là do người khác hái rồi biếu cho mình? Còn đối với loài súc sanh thì làm sao chúng biết được mình đang bị quả báo khi mang lông đội sừng, vì đa số loài súc sanh đó chỉ sống theo bản năng, không có ý thức tư duy để nhận biết được luật nhân quả. Chính vì họ không có ý thức nên chúng không cảm nhận được tội lỗi của mình tạo ra khi làm còn ở kiếp người. Như vậy, nhân quả ở đây có công bằng hay là không? Khi cái giá phải trả bằng sự vô thức theo bản năng của loài đó, đó là câu hỏi của một Phật tử. Để chia sẻ với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Nhận Tiến sẽ chia sẻ cùng tất cả các vị.
Xin trả lời với cái vị hỏi câu hỏi này nè, tức là về âm á, tức là về theo cái kinh dịch ấy, tức là dấu trừ, mà cái dương ấy là dấu cộng. Như vậy á, là cái Đông Y á, người ta chủ trương là vấn đề là thuyết âm dương. Hỏi rằng qua cái lăng kính của Đạo Phật chúng ta thì sao? Thì tức là Đạo Phật ông nói đúng là, tức là dựa trên cái lý nhân duyên đúng, bởi vì tất cả là đều do chúng duyên như cộng thành, tức là đất nước gió lửa trong này có đề cập đến. Nhưng mà cái người hỏi này thiếu một yếu tố, không phải là tứ đại không, mà là thất đại hòa hợp, có nghĩa trong đó còn không và kiến thức nữa, thì như vậy nó đủ trọn vẹn là thất đại hòa hợp. Thì trong cái thất đại hòa hợp này, cái ba cái phần sau á, không nè, kiến nè, thức nè, nó thuộc về lĩnh vực theo kinh dịch là nó âm, nhưng mà về cái tứ đại hòa hợp đó nó thuộc về dương. Như vậy tuy nhiên cái từ gọi khác nhau là âm dương, thì với Đạo Phật của chúng ta là có bát thức và là thất đại hòa hợp, cho nên thành tựu được. Thì như vậy chỗ này tuy rằng nó khác nhau về cái hình thức là âm dương, thì tuy nhiên nó rất không ra ngoài ý nghĩa, tức là âm dương có trong một con người. Thì do đâu chúng ta biết được điều này? Hôm nay đạo tràng ngồi trong cái hội trường này tu học một ngày, thì cái tứ đại đó là đất nước gió lửa không kiến thức. Thì như vậy ngồi đây là một cái tinh thần và vật chất. Thì cái vật chất này tức là tứ đại ngồi đây, và nếu nghe được cái tinh thần, tức là chúng ta ngồi đây nghe thính pháp, thì nhờ hai cái yếu tố này chúng ta mới hòa quyện được một cái lĩnh vực con người toàn biệt, toàn diện, tức là âm và dương đấy. Tức là theo kinh dịch đây là âm dương, nhưng mà theo Đạo Phật của chúng ta gọi là chúng duyên như cộng thành, và đồng thời là có tức là bát thức trong này. Thì như vậy á, có âm có dương, có tinh thần có vật chất, thì như vậy tuy rằng khác nhau nhưng nó vẫn là một trạng thái giống nhau. Và đồng thời câu hỏi đưa ra nữa là, như vậy về cái phương pháp tu Đạo Phật có dựa trên cái thuyết âm dương này không? Xin thưa với quý vị nè, đúng ra cái Đông Y học này họ dựa trên tinh thần của Đạo Phật chúng ta nhiều hơn là chúng ta dựa trên của họ. Bởi vì chúng ta tu đây, hay còn nói là chúng ta tư duy tư duy, thiền quán tư duy, thì là dựa trên cái cơ sở có tinh thần, có vật chất, luôn luôn đi đôi với nhau, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia phải diệt. Thì rõ ràng là nó tương quan tương duyên với nhau rất chặt chẽ. Và đạo Phật dựa trên phương pháp tu của Đức Phật dạy, rõ ràng như chúng ta thấy nè, bát chánh đạo nè, 37 bẩm trợ đạo nè, rất nhiều phương pháp tu hành, và để đến mục đích là giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Và cái đông y này nó chỉ dựa trên cơ sở là âm dương, thuyết âm dương thôi, nó ở trong một cái hạn cuộc là thế giới vật chất thôi, nó không có một cái phương pháp tu lột trần cái vấn đề là vấn đề mà của thế gian này. Nhưng đạo Phật của chúng ta là xuất chúng vượt ra khỏi vòng của thế gian này và đi đến mục đích chính là giải thoát và giác ngộ cho đến thành Phật. Vì Đức Phật đã dạy rõ, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì đi theo con đường của Đức Phật dạy, tu đúng phương pháp của Đức Phật dạy, thì chúng ta vượt ra khỏi, là đạt đến đỉnh cao của giác ngộ và giải thoát thật sự. Thì như vậy thì cái âm dương này á, thì nó dựa trên cơ sở tinh thần và vật chất của chúng ta đang tu. Thì tinh thần và vật chất này ngồi đây, vật chất là cơ thể của chúng ta, còn cái tinh thần đó tức là cái dương, là vật chất. Thì như vậy chúng ta ngồi đây là đến vữa hai tinh thần và vật chất cùng tu như thế này là trọn vẹn trong một ngày giải thoát, không còn lo âu. Thì như vậy thì họ hỏi là có dựa trên cơ sở là âm dương hay không, rõ ràng là nó hòa quyện với nhau như hai giọt nước, tuy rằng khác về hình thức nhưng mà nội dung hoàn toàn không sai biệt. Và đạo Phật chúng ta dựa trên nền tảng và trí tuệ và giải thoát, chứ không có phải là dựa trên cái thuyết âm dương không là chưa đủ, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á, nó là một người gieo một cái nhân ác đang vì một quả báo không tốt, nhưng họ vẫn không cảm nhận được cái hương vị của nhân quả để thay đổi quan điểm sống cho tốt hơn. Họ vẫn là cho đó là một yếu tố không bình thường và không may mắn tác động đến cuộc đời của họ. Rõ ràng là họ chưa hiểu gì về luật nhân quả. Sống trên thế gian này, cái định luật nhân quả này á, là nó có từ ngàn xưa, chứ không phải là mới đây hay là thời khi Đức Phật thành tựu rồi mới có định luật nhân quả này. Khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đã dạy cho chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng định luật nhân quả, và đi theo, làm theo là sẽ là nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, rõ ràng. Đấy, là thì cái người hỏi này rõ ràng chưa hiểu gì về định luật nhân quả của cuộc đời này. Bởi vì là họ nghĩa là gì? Vô minh á, thì không thấy được ánh sáng. Mà muốn có ánh sáng thì phải đi tìm hiểu, phải đi học hỏi. Thì chính vì cái học hỏi này mới không còn vô minh. Mà vô minh là nguyên nhân của vấn đề sanh tử luân hồi. Thì do vậy, vị này chưa hiểu được cái định luật nhân quả. Đó, đề nghị cái vị này phải nghiên cứu thêm về định nhân quả rất là sâu sắc, rất nhiều. Nó vắn tắt ở đây. Nhưng như vậy á, đứng trên phương diện á, nhân quả thì làm sao biết mình được nhân đó là do chính mình gieo hay là người khác gieo cho mình, quả đó là do mình tự tác hay là do người ta tác động đến rồi biếu không cho mình. Vị này giống như nhớ cái câu hát là tình cho không biếu không á, là không phải cái chuyện này. Là chúng ta biết á, trên cái vấn đề cái người mà gieo trồng cái nhân nào thì có quả báo đó. Đó, không, tức là cái câu hỏi này á, do người cho không hay biết không, không phải. Tức là nghiệp là một hành động tạo tác. Ngày hôm nay, giờ phút này, đạo tràng đang ngồi trong cái hội trường này, đang tu học trong một ngày. Quý vị có biết không, ở ngoài xã hội hiện nay, cũng trong thời điểm này, họ đang làm những việc sai khác của chúng ta. Thì cái nhân á, chúng ta ngồi đây gieo trồng trong một ngày, thì tu học trong một ngày, thì sẽ có nhân thiện trong một ngày. Còn cũng giờ phút này, người đó, tuổi đó, chúng ta đang ngồi ở xã hội, và họ đang làm những việc sai khác, trộm cắp, rượu chè, hay là cướp giật vân vân, họ phải vô tù ra tội. Cái nhân mà sai trái thì phải vô tù ra tội, và cái nhân thánh thiện thì phải đi lên trên và đạt ở đỉnh cao. Cho nên, cái nhân quả là chúng ta làm, thì người nào làm người nó phải chịu. Không ai chịu thay cho ai cả và không ai cho ai cả. Chúng ta tạo ra thì có, không tạo thì không có. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia phải diệt. Đó, quý vị phải lưu ý chỗ này. Là tức là không biết không cho mình. Còn đối với loài súc sanh thì làm sao họ biết được được mình đang bị quả báo mang lông đội sừng. Bây giờ chúng ta thấy nè, cái câu này rất hay nè. Những con vật nó vẫn biết được. Mình thấy đó, có những người người ta luyện con chó không, con heo, con trâu, con bò, người ta luyện rất giỏi, thậm chí người ta nói gì nó đều hiểu hết cả. Thì nó mang lông nó đội sừng, tức là chu kỳ á, nó tạo cái nhân xấu ác trong quá khứ, cho nên kiếp này nó đầu thai làm chó, làm heo, làm trâu, làm bò để trả nợ. Thì như vậy, tuy nhiên nó không có hiểu được về cái con đường đi theo Phật pháp, nhưng mà có những con vật nó được có phước á, thì nó được dạy dỗ và hiểu biết được tiếng người, nói nó nghe được, thậm chí á, nó còn hiểu được tất cả ngôn ngữ nữa. Cho nên loại hiện nay á, những cái loại chó mà được là huấn luyện để mà trong cái vấn đề mà thương chiến trường đấy, thì họ là luyện để người ta để phục vụ cho đất nước, cho quân đội đấy, thì rất là giỏi, rất thông minh, nó hiểu được tiếng người. Như vậy đó thì kiếp này nè, nó được huấn luyện cái từ con người, thì những cái con vật đó thì tất nhiên là cái nhân mà nó được cái hấp thụ của con người giáo dục nó, thì tất nhiên là nó mình sẽ biết được trong đời sau của nó đi về đâu, rõ ràng. Bởi vì Đức Phật có dạy nè, chúng ta muốn biết được cái nhân á, cái quả báo trong hiện tại nè, thì nhìn cái nhân trong kiếp trước chúng ta gieo trồng, thì chính vì cái nhân kiếp trước thì cái quả báo hiện tại sẽ hiện ra trong cuộc đời này. Rồi bây giờ chúng ta hỏi làm sao mà biết được quá khứ mình làm, mình có thấy được đâu, thấy không? Nhưng mà xin thưa thế này, trong một ngày chúng ta thức dậy thì á, lúc đó là hiện tại. Thậm chí chúng ta xúc miệng, đánh răng, hay là chúng ta ra khỏi giường rồi đi làm, hoặc là đến cuối ngày rồi ngồi lại tư duy á, hỏi thử một ngày qua chúng ta đã làm được gì. Có nhiều người còn không nhớ được hồi buổi sáng mình đánh răng đi đâu còn không nhớ được, chứ đừng nói gì là qua ngày khác. Thì như vậy á, cái hiện tại đó chính là quá khứ, ngay bây giờ cái lúc đó thành quá khứ, bây giờ là hiện tại. Hiện tại này tức là tương lai. Như vậy cái hiện tại này chúng ta gieo nhân tu trong một ngày thì sẽ có quả báo trong một ngày này, thì trong tương lai chúng ta sẽ hưởng được trong một ngày này chúng ta gieo trồng, chắc chắn là như vậy thôi, không sai chạy. Thì như vậy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Nhưng mà Đại Đức vừa rồi giải thích đó là qua một cái thân trung ấm rồi á, chúng ta không còn nhớ một cái gì thôi. Cho nên có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thì như vậy thì hiện tại gieo trồng nhân tốt thì được quả báo tốt, gieo trồng nhân xấu thì được quả báo xấu. Thì như vậy á, cái vị này vì chưa hiểu định luật nhân quả thôi, thì cho nên á, bởi vì họ chưa được tìm hiểu sâu sắc về cái đạo lý này, cho nên họ còn vô minh trong cái trường hợp này, họ không thấy được ánh sáng mà thôi. Và cái phần cuối á, là vị này có hỏi nè, là vì họ không có ý thức nên họ không cảm nhận được tội lỗi của mình, ra tội của mình làm kiếp người. Đúng rồi, bởi vì những cái loài vật á, thì khi nó đầu thai, ví dụ kiếp này nè, là mình làm những điều tội ác, thì kiếp sau mang lông đội sừng để đền nợ. Thì như vậy cái lúc mà mang lông đội sừng thì làm sao nó hiểu được cái trường hợp này. Nhưng mà quá trình nó đầu thai, nó phải bị người ta giết nó, hành hạ nó, vì kiếp trước nó đã từng là sát hại chúng sanh, kiếp này nó phải chịu lại đền nợ này, cái điều này. Thì lúc đó nó không có cảm nhận được cái mình đang trong cái hoàn cảnh này. Nhưng mà quá trình nó thọ báo xong rồi á, thì nó sẽ hết cái kiếp đó rồi, nó sẽ trở thành là kiếp người. Và từ đó, trong cái kiếp, khi kiếp tái lên á, nó thành nó người ngu dốt hoặc là kém hiểu biết. Và đồng thời từ đó họ được học hỏi, họ được tiến tới, họ được nghiên cứu, thì họ sẽ thoát ra khỏi cái vòng vô minh, thì bắt đầu họ tìm con đường giải thoát và giác ngộ. Và trong này có nói là như ra kiếp người, như vậy á, nhân quả ở đây có công bằng hay không? Rất công bằng, xưa quý vị. Chúng ta phải biết rằng công quả rất công bằng. Nhiều người á, cũng tuổi đó, cũng là con người sinh ra, cũng là sinh ra con người mà tuổi đó, mà tại sao có người á là giàu sang phú quý, có người là nghèo bần cùng, có người để đi xin, có người thì đẹp như hoa hậu, có người thì xấu như ma le. rất công bằng, bởi vì cái nhân trong quá khứ của họ gieo trồng khác nhau, cho nên cái hiện tại này sẽ khác nhau hoàn toàn. Người đó cũng tuổi đó mà lại làm ca sĩ nổi tiếng lừng danh, mà có người lại nông phu cày cấy làm đủ ăn đủ mặc, túng thiếu vị đại, còn bị cướp giật, còn bị vô tù ra tội. Vì sao như vậy? Rõ ràng họ tác nhân xấu, khi sinh ra đời thì gặp quả báo xấu. Nếu như chúng ta không giác ngộ được cái điều này mà tiếp tục làm những điều sai trái tội ác thì tội ác càng chồng chất. Vì thế các vị phải lưu ý cái điều này quan trọng. Chúng ta phải ngay trong hiện tại mà gieo trồng những cái nhân thật tốt và luôn luôn làm những điều thiện. Ngày nào chúng ta còn sống trên cõi đời này, từng giờ, từng phút, từng giây, mình luôn luôn làm những điều thiện, tránh những điều ác, để cho nhân quả nó công bằng. Bởi vì người làm ác phải bị trừng trị thôi. Những người mà tham nhũng họ phải bị trừng trị trước pháp luật, rõ ràng như thế thôi. Còn những người mà xấu thì phải chịu họ báo xấu, những người tốt thì phải quả báo tốt. Chúng ta tin tưởng rằng một ngày tu hành trong một ngày thì rõ ràng chúng ta được ký nhận trong một ngày tu hành tốt, rõ ràng là nhân quả không sai chạy. Cứ từ thế mà mình cứ gieo trồng lần thì mình sẽ đơm hoa đơm bông kết trái trong tương lai. Vì thế là nhân quả rất công bằng, thưa quý vị. Và cái phần cuối cùng là nhân quả ở đây có công bằng hay không, khi cái giá phải trả bằng sự vô thức theo bản năng của loài đó, rất công bằng. Bởi vì sinh ra cái kiếp này mình làm cho mọi người không được học hành, làm cho mọi người ngu dốt, làm cho mọi người không tiến lên, không mở mang trí tuệ, thì rõ ràng kiếp sau chúng ta sẽ làm cái loài heo, là ngu dốt và không biết trí thức được. Cho nên kiếp này, hiện tại này, chúng ta luôn luôn giúp đỡ cho những người học hành, giúp đỡ cho những người mà ở trí thức cao, những vị mà tu hành tốt, và những người mà đạo cao đức trọng, những người học hành tốt đẹp, ta giúp đỡ, thì rõ ràng kiếp sau ta được cái phước này rất cao, rất lớn. Cho nên là không bao giờ mà vô thức, tức là vô thức khi chúng ta không hiểu biết được là vô thức. Vì thế ngay hiện tại này mình gieo cái nhân tốt thì mình sẽ có cái kiến thức tốt, mà gieo cái nhân xấu thì sẽ có kiến thức xấu. Hay nói gọn hơn, chúng ta đeo cái kiến màu trắng thì mình thấy cảnh vật đều màu trắng. Chúng ta gieo cái nhân cái kính màu đen thì chúng ta nhìn mọi vật đều đen tối như vô minh. Chúng ta mang cầu kiến màu vàng thì thấy tất cả đều màu vàng. Vì thế ta luôn luôn trang bị cho tâm hồn của chúng ta những kiến thức tốt, những đạo đức tốt, gieo trồng cái nhân tốt thì tương lai thì quả báo tốt đẹp. Đấy, quan trọng. Cho nên á, cái câu này rất hay. Trong sân á mà không trồng hoa thì cỏ dại sẽ mọc. Tâm hồn của chúng ta không gieo trồng cái nhân tố đạo đức thì ác pháp sẽ phát sanh. Mà khi ác pháp sẽ phát sanh rồi thì mình biết là một chuỗi dài vô minh đến với chúng ta. Vì thế là cuối cùng kính mong quý Phật tử luôn luôn trong một ngày không lo lắng và luôn luôn tu học tốt để đạt được đỉnh cao của sự giải thoát và giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta vừa nghe giải thích về nhân quả, nhưng mà thật ra để hiểu về hai chữ nhân quả này không phải là dễ lắm. Đối với tất cả quý Phật tử, chúng ta đã từng đi chùa nhiều năm thì chúng ta sẽ hiểu về nhân quả và sẵn sàng tin về nhân quả. Nhưng đối với một người từ bên ngoài, họ chưa bao giờ tìm hiểu về một cái triết lý của Phật giáo, và khi chúng ta đề cập đến vấn đề nhân quả mà họ không tin là chuyện bình thường. Họ không phải dễ dàng tin nhân quả đâu, rất là khó. Mà cái nhân quả đó đứng theo góc độ của nhà Phật, đó chính là những một cái quy luật của tự nhiên. Nó giống như là gió, một cái áp suất thấp và một nơi có áp suất cao, thì nơi đó nó sẽ có áp suất cao, nó sẽ đẩy xuống áp suất thấp và nó tạo thành gió. Thì cái gió đó tạo ra đó chính là quy luật tự nhiên, chứ không phải là do một thần gió nào tạo ra cái gió trong không gian, trong vũ trụ. Cho nên đó là quy luật tự nhiên, thì cái luật nhân quả này nó cũng y chang như vậy. Tuy nhiên để hiểu được nó thì phải vượt qua bằng cái kinh nghiệm đời thường của tất cả các vị. Đôi khi chúng ta nghe những câu nhân quả thì những câu đó
nó chính là kinh nghiệm của bao nhiêu người khác, của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đúc kết của mình, và đúc kết nó thành một cái luật, cái luật nhân quả cho ngày nay. Và sau đó chư Phật đã dựa trên cái nền tảng nhân quả đó để nói lại chúng ta, để chúng ta cảm nhận. Nhưng cái quan trọng nhất để hiểu được nhân quả chỉ có bằng kinh nghiệm của bản thân. Có nghĩa rằng các vị cứ nghe lời của Phật, rồi sau đó các vị suy luận từ cái bản thân các vị như thế nào, rồi từ đó các vị mới, nó mới kết luận rằng định luật nhân quả đó đúng hay là sai. Như vậy chỉ có kinh nghiệm mới là một cái chìa khóa để các vị đi vào trong cái sự hiểu biết của nhân quả. Chúng ta tiếp tục qua một câu khác. Một Phật tử Hoa Tâm thi hỏi một cái câu hỏi rằng nghiệp ăn lâu ngày, nay tu muốn hết nghiệp này, muốn hết nghiệp này thì phải sám hối, phải đóng mắt lại để không nhìn thấy các thức ăn mình thường ăn lâu rồi. Theo số báo giác ngộ 388 ngày 15 tháng 7 năm 2007, bài Sở Tri Phân Biệt có viết viết bởi Chân Hiền Tâm Hòa Thượng Trúc Lâm, biết vọng và không theo cái cầu ăn để mà sống của con người, không phan duyên khi nhìn thấy muốn ăn nghiệp đó, nghiệp nó tự đòi, biết được nó thiện thì nghiệp ăn nó sẽ tự mất, hay là mình cứ cho nó ăn cho chán chê thì nó không còn đòi hỏi nữa. Phan duyên có phải là sự dính mắc hay không? Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Chiếu Tịnh sẽ giải thích cho tất cả các vị.
Kính thưa quý Phật tử, thật sự thì hôm nay được có vinh dự là được tiếp xúc với Phật tử. Nhờ những ngày đầu tiên thì được khi mà được thấy có một cái đạo tràng như vậy thì thật sự ra là tôi rất là cảm kích và rất là mừng ở trong lòng, và cảm thấy rằng mình rất biết ơn Hòa Thượng và các chư tôn đức đã tạo điều kiện cho quý Phật tử mà có được một cái ngày tu an lạc như vậy thì rất là quý báu. Không nói biết nói gì hơn thì con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng và toàn thể Phật tử cùng bước trên được con đường đạo và nương với nhau để có một cái đường tu tốt đẹp nhất cho đời mình. Thì hôm nay tôi được phân công trả lời một câu hỏi cho quý Phật tử, có nghĩa là về vấn đề ăn. Thì quý Phật tử thấy rằng hơn nữa nó dính líu với cái vấn đề mà quý Phật tử hỏi về vấn đề Hòa Thượng Thanh Từ là dạy các đệ tử là biết vọng không theo. Thì thật sự quý Phật tử là tôi là ngày xưa ở học với Hòa Thượng và tôi tu thiền. Thì cái vấn đề này thì tôi xin trình bày với Phật tử như thế này. Cái vấn đề ăn của chúng ta đó thì thật sự ra nói với Phật tử biết, ngày xưa khi tôi mới bước chân đi chùa thì tôi không có ăn chay. Bởi vì một cái hành động của mình á, khi mình làm cái gì, trước tiên mình phải hiểu biết được cái, mình phải hiểu được nó thì mình mới là thành công. Thì tôi không ăn chay, tôi chỉ ăn chay một tháng hai ngày thôi. Đó, mà tất cả quý Phật tử á, người ta thường là ăn chay trường. Nhưng mà ăn chay trường tôi thấy một thời gian có nhầm người ăn á, 10 năm, 20 năm người nửa trường bỏ, không có ăn nữa. Thì tôi như vậy tôi không chịu. Tôi nói chừng nào mà tôi hiểu được cái ý nghĩa của ăn chay là như thế nào thì tôi mới thật sự tôi ăn. Còn nếu mà tôi chưa hiểu được ý nghĩa ăn chay thì tôi không ăn. Giống như vấn đề mà tu học Phật của chúng ta. Thật sự ra đó, nếu mà mình đã xác định cho mình một con đường tu rồi đó, thì mình phải hiểu, mình phải cố gắng mình hiểu được cái ý nghĩa của sự tu là gì, và cái tu được lợi ích như thế nào, mà làm sao, cái mục đích tu mình để được cái gì. Thì Phật tử biết rằng cái chuyện tu hành của mình á, là Thực sự ra nếu mà mình người tu á, mà mình chưa cảm nhận được cái sự an lạc ở trong cái tâm hồn của mình á, thì cái người đó chưa biết tu là gì hết, và chưa có cảm nhận được cái nước cam lồ của Đức Phật dạy. Đó, cái vị này nói rằng khi cái chuyện phan duyên có phải là dính mắc hay không, thì quý tử thấy rằng á, cái chuyện phan duyên là dính mắc rồi, mà cái chuyện phan duyên á là con đường đưa chúng ta đi đến sanh tử, nó không phải dính mắc không, mà nó là nguyên nhân con đường đưa chúng ta đến sanh tử luân hồi. Bởi vì quý tử biết rằng Đức Phật dạy rằng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sanh ra sáu thức, đây là cái nguyên nhân mà đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Có nghĩa là do cái tâm mình khi thấy sắc khởi lên cái vọng niệm phân biệt, mà cái vọng niệm phân biệt này á, thì nó làm cho chúng ta dính mắc và chúng ta duyên theo sáu trần. Nhưng mà chúng ta biết rằng sáu trần nó là sanh diệt. Đức Phật dạy rằng sáu trần nó sanh diệt, nó là sanh diệt. Nhưng mà khi chúng ta đem cái tâm không sanh diệt của chúng ta nè, đem cái thấy cái nghe không sanh diệt của chúng ta, cái bất sanh bất diệt của chúng ta, mà chúng ta duyên theo sáu trần là duyên theo cái sanh diệt, thì chúng ta sẽ bị sanh diệt. Mà cái nguyên nhân đó là cái nguyên nhân đưa chúng ta vô sanh tử luân hồi, đưa chúng ta đến con đường đau khổ. Đó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta tu một ngày an lạc, mà một ngày an lạc là gì? Nếu chúng ta cái tâm chúng ta không dừng được, không đứng lại được, thì chúng ta sẽ không có sự an lạc đâu. Nói thật sự với Phật tử, muốn cái tâm, muốn thật sự mà một ngày an lạc, thì cái tâm chúng ta phải thật sự là đứng lại, cái tâm chúng ta phải không phan duyên. Đó, có nghĩa là cái tâm chúng ta sẽ, sáu căn này khi chúng ta tiếp xúc với sáu trần là chúng ta không khởi cái niệm phân biệt. Mà nếu chúng ta không khởi cái niệm phân biệt thì chúng ta sẽ không dính mắc nó. Đó, cái này nó rất sâu và nó có nhiều cái vấn đề mà nói về vấn đề về tu thiền. Đó, thì nếu như vậy thì cái tâm chúng ta sẽ do, bởi vì cái vấn đề tu á, quý tử thấy rằng Đức Phật dạy đó, chúng ta có hai cái tâm, một là vọng tâm, hai là chân tâm. Mà cái vọng tâm là gì? Cái vọng tâm là do chúng ta phan duyên, có nghĩa là chúng ta thấy sáu, từ sáu căn này chúng ta sanh nhìn ra sáu trần. Cái lúc này nó chưa ra cái tội lỗi, nhưng khi nó sanh ra sáu thức phân biệt thì cái này là nguyên nhân sanh ra tội lỗi. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng mình tu á, mình phải có cái mấu chốt là mình phải chặn đứng nó. Ngày xưa chúng ta thấy rằng khi mà tổ Huệ Khả mà đến cầu đạo với tổ Đạt Ma, thì coi như là tổ nói rằng Mô Phật cầu Hòa Thượng ban cho con cái phương pháp an tâm. Thì giống như mình hôm nay vậy thôi, mình tu là để được an tâm. Mà nếu mình chưa có an tâm, mình chưa có cảm nhận được an tâm, thì mình chưa phải là người tu. Đó. Thì Hòa Thượng Ngài nói thế này, Ngài nói rằng rất một câu đơn giản. Ngài nói rằng đem tâm ra đây ta an cho. Thì khi ngày đó thì Ngài Huệ Khả dòm lại xung quanh mình. Ngày xưa mình là nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Nha. Bây giờ mình nhìn lại tất cả những cái mà mình suy nghĩ, những cái mà mình phan duyên, những cái gì mà nhìn thật sự nó, thì nó đâu mất tiêu. Tìm nó không có. Vì sao? Vì nó là những cái, trong nhà thiền gọi là nó là những cái bóng dáng của sáu trần thôi, chứ nó không có thật. Nhưng mà chúng ta cho nó là thật. Từ chỗ đó chúng ta, ví dụ bây giờ chúng ta đi chợ, chúng ta thấy một người con gái đẹp, tự nhiên chúng ta cho cái cô đó là đẹp. Khi chúng ta về nhà, khi cái cảnh nó qua rồi, chúng ta không còn những cái ảnh nữa, nhưng mà cái tâm của chúng ta lại khởi lên cái hình ảnh đó y như vậy thôi. Cái hình ảnh đó cứ ở trong cái tâm trí chúng ta suy nghĩ về cái cô đó hoài. Đó. Thì đây là cái nguyên nhân gốc của đau khổ. Thì một ngày an lạc là chúng ta phải, khi mà cái tâm chúng ta phải đối với sáu trần, sáu căn chúng ta phải đối với sáu trần mà không sanh phân biệt thì chúng ta mới có sự an lạc. Cái tâm chúng ta thật sự dừng lại thì chúng ta mới có sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta, tâm chúng ta luôn luôn hoang viên thì không bao giờ chúng ta có được cái sự an lạc hết. Còn cái vấn đề ăn thì nói thật với Phật tử thế này, chúng ta tu, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải quán tứ niệm xứ, có nghĩa là chúng ta quán cái thân bất tịnh. Và cái nguyên nhân khổ của chúng ta là do ngũ dục, có nghĩa là tài nè, sắc nè, danh, thực và thì. Thì cái ăn nó dính ở trong cái món thứ tư đó, mà nó nằm ở trong cái ngũ dục. Mà cái ngũ dục này là Đức Phật này dạy, nó là cái nguyên nhân đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Mà chúng ta ăn á, chúng ta phải nhớ rằng nè, Đức Phật dạy á là cái sự sống, cái mình phải biết tôn trọng cái sự sống. Đức Phật làm người Phật tử thì Đức Phật ngày thọ năm giới, Đức Phật ngày cấm sát sanh. Đó, có nghĩa là mình không được sát sanh, có nghĩa là vì sao? Vì chúng ta biết rằng á, cái sự sanh á là gọi là chúng sanh, chúng á là chung, sanh nó là sống, sự sống. Nhưng mà cái gì mà có sự sống có nghĩa là cũng đồng với nhau, nhưng mà tại vì cái con vật á, nó có cái sự sống của nó cũng có cái tình cảm của nó vẫn có sự sống của nó. Đó. Rồi con người chúng ta thì cũng có cái thân này, thì nó, cái nghiệp nó lại mang cái thân khác. Thì từ chỗ đó là nó thật sự ra là do cái nghiệp, chủng nghiệp của nó mà nó thành cái thân như vậy thôi. Từ chỗ đó mình là người Phật tử thì mình lại phải biết tôn trọng sự sống, có nghĩa là mình không được sát hại nó, mà mình phải quán được cái thân mình á, khi mình ăn vậy là mình phải trả một cái nghiệp và mình phải có cái tâm từ bi. Cái người tu là phải có tâm từ bi. Khi mình cái tâm từ bi, từ chỗ đó mình phải quán rằng cái thân này là nó là giả tạm, cái thân này là không thật, thấy không? Mà mình còn, mình khi người tu rồi á thì Đức Phật dạy mình phải có chi túc, mình không, đừng có bao giờ trang điểm cho nó nữa. Bởi vì đây là cái nguyên nhân, dù thiên kinh vạn quyển nhưng mà nó có hai cái điều mà Đức Phật muốn chỉ bài cho mình, có nghĩa là phá ngã chấp và pháp chấp. Đó, hai điều là phá ngã chấp và pháp chấp. Đó, thì bây giờ nếu mình còn chấp ngã có nghĩa là mình còn kẹt, mà là mình còn đau khổ sanh tử luân hồi, thì cái thời gian nó không có nhiều, mong quý Phật tử phải suy nghĩ nhiều hơn. Thì thời gian không có, thì tôi xin nói tóm gọn về vấn đề ăn. Thì mình, thứ nhất là mình phải về vật chất, là ảnh hưởng về tinh thần của chúng ta khi mình ăn nó. Bởi vì Phật tử thấy rằng giống như người ta mà người ta ăn những cái con mà giống như nó có cái dục tính nhiều đó, như con dê nè, ha, con này kia nọ, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng cái dục tính nó nặng đó. Thì đó cũng là nguyên nhân đưa đến sanh tử luân hồi, mà nguyên nhân đưa đến đau khổ. Thì mong quý Phật tử hiểu lại và mình suy xét lại về cái tinh thần ăn uống. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục. Có một Phật tử đã đặt ra một câu hỏi như thế này. Thưa quý thầy, trong khóa tu một ngày an lạc kỳ thứ 3, Đại Đức Thích Thiện Minh có giảng cho chúng con nghe, hạnh phúc ở thế gian là do con người tưởng tượng, và chỉ có Niết Bàn mới là hạnh phúc hoàn toàn. Con đồng ý với câu trả lời của thầy, nhưng riêng bản thân con tuổi đời đã ngoài U30, con rất muốn đi xuất gia để duy trì chánh pháp và phổ độ chúng sanh, nhằm giúp cho đời hương đạo. Vì chỉ có vị tôn túc mới có thể độ được chúng sanh, còn cư sĩ như chúng con còn phủ lớp áo bụi trần của người thế tục, không độ trì cho ai được cả. Mà giờ đây con đi tu thì mẹ con không ai phụng dưỡng, và mẹ con tuổi đã bóng xế chiều tàn, mà có gia đình thì tình thương dành cho mẹ sẽ không còn như xưa nữa, vì lúc đó bổn phận của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, tình thương đó đã chia sẻ làm ba, và con sẽ mang một cái tội bất hiếu. Và đã có gia đình thì cái thứ hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều, tất cả đều phải đang chạy theo cơm áo gạo tiền, và có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, nên người để xứng đáng là người chồng tài đức, người vợ mẫu mực. Lúc này đây con đường hành đạo sẽ giảm sút, sẽ mãi mãi sống theo kiếp luân hồi, mà ở đây một mình thì sau này tuổi lớn không biết nương tựa vào đâu, mà lớn tuổi mới đi xuất gia là một gánh nặng của thế gian trước nỗi lo trăn trở và dày dò trong tật thân tâm của con. Con rất tha thiết mong quý giảng sư đoàn rải tâm từ bi và lòng quan hỷ quyết nghi cho con câu hỏi này để con yên tâm mà tu tập. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, tất cả những câu hỏi của các cử tọa hôm nay thì một câu hỏi đưa ra đó, nếu mà giải thích một cách đầy đủ đó, thì khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, là 120 phút. Nhưng mà Hòa Thượng dạy chúng tôi á, là mỗi người tối đa 5 phút. Mà bây giờ thì mấy vị giảng đầu á, thì dành hết thì giờ rồi, cho nên những vị sau này á, thì mỗi người được 3 phút. Đúng 3 phút thì chúng tôi sẽ gõ chuông, rồi quý vị vỗ tay hùa theo. Còn vậy còn phần sau còn lại thì quý vị khi mà giảng tuồng á, thì quý vị đến gặp vị đó để quý vị nghe thêm tới 7 giờ tối. Xin quý vị quan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, theo lời dạy của Thượng Tọa thì những vị về sau chúng ta nói ngắn gọn để dành cho các vị khác nữa. Với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Thiện Trí, thầy sẽ chia sẻ với qua câu hỏi này đến với tất cả các vị. Mời Đại Đức Thiện Trí.